Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Quỷ lại đưa người lên núi cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình người." Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật đầu mùa chay cho chúng ta nghe câu chuyện về những cơn cám dỗ. Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào thời gian chay tịnh để vượt qua những yếu đuối của thân phận con người. Đức Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về việc vượt qua các cơn cám dỗ. Bài Tin Mừng theo Thánh Matthew thuật lại một cuộc chiến đấu của Đức Giêsu trước thử thách của thần dữ. Trái với câu chuyện xảy ra với ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng xanh tươi, câu chuyện này xảy ra trong sa mạc khô cằn. Nhưng Đức Giêsu đã vượt qua cơn thử thách cách tốt đẹp. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người được giới thiệu là con Thiên Chúa. Hôm nay Đức Giêsu bị đặt vào bối cảnh của ba cơn cám dỗ. Trong cả ba cơn cám dỗ, Đức Giêsu chứng tỏ cho chúng ta thấy sự vâng phục tuyệt đối của người với Chúa Cha. Đó là tính cách đặc biệt của người con yêu dấu. Lời từ chối trước các cám dỗ của Đức Giêsu đều có nguồn gốc từ sách Đệ Nhị Luật. Câu chuyện Đức Giêsu chịu cám dỗ gợi nhớ lại những lần Israel nổi loạn, và chiến thắng của Đức Giêsu hoàn toàn tương phản với những lần dân chúng gục ngã trong sa mạc và trong đất Canaan. Đức Giêsu là đại diện cho một Israel mới, hoàn toàn khác biệt với dân Israel ngày xưa đã gục ngã. Câu chuyện nhắc đến chi tiết 40 ngày đêm. Con số 40 cũng gợi lại số ngày mà ngày xưa ông Mô-xê ở trên núi Sinai. Con số này cũng nhắc lại thời gian 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, bộ phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Chúa đã làm cho dư luận Công giáo xôn xao. Bộ phim đã lạm dụng hình ảnh gợi dục để trình bày những chi tiết xúc phạm tôn giáo. Tuy nhiên, tiểu thuyết nguyên gốc không quá đáng lắm. Chính tác giả của nó đã nói, đây chỉ là điều tác giả tưởng tượng ra để khẳng định Đức Giêsu vừa là con người, vừa là Thiên Chúa, và Ngài cũng chịu những cám dỗ như chúng ta, và cuối cùng Ngài đã chiến thắng. Là con người, chúng ta liên tục chịu cám dỗ, thử thách, và vì thế, chúng ta sẽ phải liên tục chọn lựa. Chúng ta sống giữa thế giới, và chúng ta vẫn quen gọi là thế gian. Trong đó có thiện và ác, vàng thau lẫn lộn, điều đó thường lôi kéo, tác động, ảnh hưởng lên đời sống của chúng ta. Thiên Chúa đã biết rõ điều đó, nên Người đã để cho người con yêu dấu của mình nhập cuộc thực sự vào thế giới loài người. Nhờ đó người con yêu dấu có thể cảm thông được những khó khăn của kiếp con người. Đức Giê-xu đã chiến thắng được cơn thử thách, vì Ngài không vượt qua nó bằng cách trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ, nhưng là nhận diện rõ bản chất của cám dỗ, rồi chọn lựa. Chọn lựa của Ngài luôn dựa vào thái độ của Ngài với Chúa Cha, như người con chọn đứng về phía Cha của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải chọn lựa giữa điều xấu và điều tốt, giữa điều xấu nhiều và điều xấu ít, và hơn nữa, chúng ta còn phải biết chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt nhiều hơn. Dựa vào ba cơn cám dỗ mà Tin Mừng thuật lại, chúng ta có ba điểm để suy nghĩ. Thứ nhất, chọn lựa là dám chấp nhận bị thiếu, bị đói, thay vì dùng quyền bính một cách vô tội vạ, chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thân xác, mà bỏ quên những giá trị cao quý hơn trong cuộc đời. Thứ hai, chọn lựa là chấp nhận từ bỏ ý riêng mình để làm theo ý chung của nhiều người, không bắt người khác, giáo hội hay ngay cả thần thánh và Thiên Chúa phải chiều theo ý riêng của mình. Thứ ba, chọn lựa là chấp nhận từ bỏ những ngẫu tượng quyền lực để hướng đến chân lý tuyệt đối, để trung thành phục vụ nhân loại, phục vụ anh chị em mình. Thiết lập những nguyên tắc sống cho mình. Đó cũng là một chọn lựa. Ngạn ngữ Latin có câu, hành động đi theo bản tính. Không thể có những hành động xảy ra cách vô tình hay ngẫu nhiên. Mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ một nền tảng nào đó. Nói cách khác, hành động của chúng ta được dẫn dắt bởi những dục vọng, ước muốn sâu xa trong lòng mình. Trong vườn địa đàng, nguyên tổ Adam và Eva đã để cho những ước muốn của Satan khống chế. Nhưng với Đức Giê-xu, thánh ý của Thiên Chúa mới là nguyên tắc căn bản cho hành động của người. Chúng ta sống trong một thế giới bị bao vây bởi rất nhiều áp lực, từ việc lo lắng phải kiếm nhiều tiền, đến việc phải làm sao hưởng thụ số tiền mình đã làm ra. Từ việc sống công chính chẳng mấy thú vị, đến việc so bì với người khác, ngay cả việc so bì với kẻ gian ác, như lời Thánh Vịnh đã nói. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Điều đó dẫn chúng ta đến tình trạng mất đi sự quân bình vốn có của con người, giữa tinh thần và vật chất, giữa tự nhiên và siêu nhiên. Chúng ta dễ bị cám dỗ, cắt xén phần siêu nhiên và chỉ vun vén cho phần vật chất mà thôi. Mùa chay là thời gian thuận tiện và thích hợp cho chúng ta nhận định về những nguyên tắc sống, về những giá trị ưu tiên trong đời sống hàng ngày. Giáo hội nhắn nhủ chúng ta hãy can đảm giảm bớt chi tiêu ăn uống, những trò tiêu khiển vô bổ, để trở lại kiểm soát những khuynh hướng trong lòng mình, để cuộc sống ngày càng thanh thoát hơn. Để có những thực hành cụ thể trong mùa chay thánh này, mỗi người hãy can đảm trước những chọn lựa, hãy chấp nhận hy sinh một chút để bảo vệ môi trường, để thế giới xinh đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi ngày một xinh đẹp hơn. Hãy đối diện với lương tâm mình và cố gắng nhận ra những khuynh hướng xấu, đê tiện, yếu hèn, những thế lực vô hình hoặc âm thầm đang dẫn dắt, kiểm soát đời sống chúng ta, từ đó vượt lên chính bản thân, vươn tới những giá trị cao cả hơn trong cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi chúng ta không chỉ hoàn toàn có những khuynh hướng xấu, không chỉ có những tội lỗi, thiếu sót, nhưng còn có nhiều điều tốt và tích cực. Chúng ta cũng hãy nhận diện để phát huy, để làm cho đời sống này luôn luôn tươi mới, tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là hãy làm cho thế giới này, cho xã hội của chúng ta tràn đầy tình yêu thương và sự thật. Amen.